Giảng giải 38 pháp hạnh phúc. Tác giả: Pháp sư Maha Thông Kham. Chương 7. Tiếp theo. Hạnh phúc thứ 24. Tri túc vui thích trong của cải đã có. Tri túc nghĩa là tánh biết và lấy làm đủ, hay lấy làm thỏa mãn. Phạn ngữ Santuti, trước khi chưa biến thể, thì nó là Samtusa. Sam có nghĩa là ta, Tusa có nghĩa là vừa lòng, thỏa mãn, lấy làm đủ. Santuti có nghĩa là tri túc, nhưng giải rõ hơn là vui thích trong của mình đã có. Tri túc còn có nghĩa là không tham lam, có những trạng thái sau đây. Có trạng thái không dính trong pháp, nghĩa là không say mê trong cảnh trần. Có trạng thái không thỏa thích trong sự trụy lạc theo trần cảnh. Có suy nghĩ rất chu đáo bằng trí tuệ làm nền tảng để phát sanh sự không tham. Muốn hiểu rõ về tri túc thì ta nên biết qua trạng thái của tri túc. Tri túc có ba trạng thái nữa là thỏa thích trong của mà mình đã có, thỏa thích trong của mà mình đã được, và thỏa thích vừa phải. Thứ nhất, thỏa thích trong của mà mình đã có. Ý nói của nào của mình đã có thì mình thỏa thích, không mong của người khác, nên gọi là tri túc. Có lần tôi đã bị một người chất vấn rằng, người chỉ biết ưa thích trong của mà mình đã có, thì người ấy không bao giờ tiến hóa được. Nếu người trong xã hội này đều tri túc như vậy hết, thì làm sao xã hội này tiến hóa được? Tại sao Đức Phật lại dạy điều trái ngược với xã hội vậy? Tôi đáp, câu hỏi của ông tôi không phản đối, nhưng xin ông cho tôi biết ý kiến của ông về hai hạng người sau đây. Rồi tôi sẽ xin giải cho ông rõ. Hạng A, thương ta, thương cha mẹ, yêu vợ con, yêu tổ quốc, yêu nghề. Hạng B, không thương ta, không thương cha mẹ, không yêu vợ con, không yêu tổ quốc, không yêu nghề. Hai hạng người này, ông chỉ cho tôi biết hạng người nào ông cho là tốt và hạng người nào là xấu. Ông ấy nói, tất nhiên hạng A tốt rồi. Tôi nói, thế là ông gián tiếp nhìn nhận tri túc, và ông hành theo hạnh tri túc vậy. Chắc ông làm cho xã hội không tiến hóa rồi. Ông cho những người hạng A là tốt, nghĩa là ông thỏa thích trong của đã có, ông tri túc. Ông ấy hỏi, nếu mình có của mà mình không thích có được không? Và khi mình dự tính sửa đổi, vậy có phạm tri túc không? Tôi đáp, sự không thỏa thích và sửa đổi vốn tùy trường hợp và vật sử dụng. Nên sửa đổi hay không cũng tùy trường hợp. Như ta có vợ, người vợ ấy rất tốt, nhưng ta lại thích một bà khác, ta chán bà nhà, muốn đổi lấy bà khác, ta không đổi được. Còn như ta có bệnh ghẻ ngứa, ta không thể để tri túc bệnh ghẻ ngứa ấy mà không chữa cho mạnh. Thứ hai, thỏa thích trong của mình được. Thỏa thích trong của mình được, nghĩa là thỏa thích phần của mình được vừa với sức mình. Chẳng hạn như mình làm việc với chính phủ hay tư nhân, thì mình được với số lương tương đối với khả năng của mình. Mình không mong và không đòi hơn số ấy. Đành rằng ai ai cũng muốn được nhiều, nhưng trước hết phải xét lại tài ba và sản lượng của mình trước đã. Con người vì thiếu tri túc, nên lòng tham nhân cơ hội phát sanh, khiến người làm tội lỗi như trộm cướp, vân vân. Tri túc là tấm vách thành ngăn lòng tham lam. Khi ta được của gì của chính tay ta làm ra, dù nhiều hay ít, ta cũng thỏa mãn của ấy, không nghĩ đến của bất chánh ngoài ra của ấy. Ví như người đi bắt cá, thỏa thích với con cá có được trong tay, tuy biết rằng cá đó còn nhỏ hơn nhiều con cá lớn khác ở sông sâu. Người biết như vậy gọi là người có tri túc. Người đời bị khổ vì muốn và được, khi hai cái muốn và được không về với ta là ta khổ. Khi sự muốn trong lòng gia tăng mà cái được lại không có, thì lòng người thật là nóng nảy, khó chịu, làm những điều tội lỗi, không còn phân biệt phải trái. Thứ ba, thỏa thích vừa phải. Đây là sự tri túc cao nhất. Trong trường hợp thứ nhì trên đây, thỏa thích trong của mình được là phương pháp kềm hãm tâm mình, không cho thỏa thích những gì mong muốn, mặc dù của kẻ khác có đẹp tốt hơn của mình thật. Còn trường hợp thứ ba này, thỏa thích vừa phải là thỏa thích của mình đã được. Mình thỏa thích của ấy, không bồn chồn thấy người được của tốt đẹp hơn của mình. Có người hỏi, vậy sự thỏa thích vừa phải ấy lấy gì làm tiêu chuẩn? Cho biết đâu là vừa phải, đâu là không? Người đời phần đông tùy theo sở thích của mình làm tiêu chuẩn. Nhưng theo Phật dạy, thì lấy ba điều sau đây làm tiêu chuẩn. Thứ nhất, vừa với địa vị. Thứ hai, vừa với khả năng. Thứ ba, vừa với chức phận của mình. Thứ nhất, vừa với địa vị. Ý nói ta là người xuất gia hay là người cư sĩ? Nếu ta là người xuất gia, thì nên biết mình là người khác hơn người thế tục. Biết rằng ta là người mới xuất gia hay là vị đại đức cao hạ. Còn nếu là cư sĩ, thì nên biết địa vị của mình trong xã hội. Người thiếu tri túc về địa vị xã hội thì thường hay lâm vào cảnh tự cao, tự đại, làm cho người không ưa, khổ tâm vì muốn được của nhiều, vì tưởng rằng ta đây phải được của từng ấy, mà lại được ít hơn. Thứ hai, vừa với khả năng. Mỗi người đều có khả năng làm việc khác nhau, vì vậy sự sản xuất tùy theo khả năng của người. Cố nhiên, lợi tức nhiều hay ít tùy theo khả năng của người. Vì vậy, ta phải biết khả năng của mình. Khi ta biết khả năng của ta, thì sẽ không khổ vì muốn được cao quá với khả năng của mình. Thứ ba, vừa với chức phận. Chú giải có dạy rằng, người làm việc tùy theo chức phận của mình mà được lương bổng. Đừng dội tham nhiều, vì thấy người có quyền hơn mình, được hưởng lương bổng hậu hơn. Xét về mặt đời và đạo, thì tri túc phân làm hai hạng, tri túc của người xuất gia và tri túc của người tại gia. Tri túc của người xuất gia là tri túc tứ vật dụng trong y phục, trong vật thực, trong chỗ ở và trong thức uống. Thầy Tỳ Khưu có tri túc trong y phục, không ham muốn những hàng vải đẹp, luôn luôn chỉ có tam y. Có vị tri túc thọ hạnh đầu đà, không nhận y của thí chủ, mà chỉ lượm lấy vải dơ của người không dùng nữa để về làm y, như sự tích của một vị đại đức sau đây. Có vị Tỳ Khưu vào thành Lễ Tháp, ngài có ý muốn được y. Sáng ngày, ngài đi khất thực với một vị đại đức. Ngài nghĩ rằng, chắc mình sẽ được y trong thành. Khi ngài suy nghĩ như thế, thì trí tuệ lại sanh, và tự bảo rằng, các bậc xuất gia chân chính, không vọng móng xấu xa như thế. Người vọng móng như thế, không xứng đáng là Phật tử. Ngài liền trở về thành khất thực. Trong đêm đó, có một người vì đau bụng đi xong không kịp, nên đi xong trong chăn đoàn. Người ấy đem liền tấm chăn ấy trong đống rác. Ngài thấy trong đống rác có tấm vải bọc phân, ruồi lằn bu đầy. Ngài liền ngồi xuống, chắp tay xá làm lễ rất là tôn kính. Có một vị đại đức cũng đi khất thực chung, mới hỏi ngài rằng, tại sao ngài làm lễ đống rác này? Ngài đáp, tôi nào có làm lễ đóng rác, mà tôi làm lễ Đức Chí Tôn là đấng từ phụ của chúng ta. Ngài là đấng dứt bỏ ngai vàng của báo, đi lượm lấy vải bọc tử thi của một cô đầy tớ bỏ trong rừng, làm y phục. Ngài là một việc mà khó có ai làm được. Khi đang nói, lòng Ngài rất trong sạch với ân Đức Phật, Ngài dùng trí tuệ quán sát, nên đắc quả A-la-hán. Tóm lại, các bậc xuất gia nên biết tri túc trong tứ vật dụng của mình. Còn người tại gia, thì điều quan trọng nhất là nên tri túc trong việc vợ chồng, bằng không sẽ bị tai hại như trong sự tích sau đây. Thái tử xứ Varanasi dẫn vợ vào rừng tuyết lạnh chơi. Khi ấy, thái tử trông thấy Kitari là một giống nửa người nửa chim thật đẹp. Thái tử cảm cái sắc đẹp ấy nên bỏ vợ mà đi theo Kitari. Bà vợ là bà Asitabu thấy chồng bội bạc như thế, bà chán nản tình đời nên xin vào tham thiền với một vị đạo sĩ. Bà đắc được tứ thiền. Thái tử theo nàng Kitari đi sâu vào rừng. Khi không còn lối đi được nữa, nàng lại bay bỏ ông đi. Ông ta không biết làm sao, nên về với vợ mình đã bỏ. Khi bà trông thấy thái tử vừa về đến, bà liền bay lên không, bỏ đi mất luôn. Thái tử lấy làm buồn khổ, vì mất cả vợ mà không được người đẹp. Ông mới nói lời oán trách mình rằng, nếu người không tri túc, tức là người tham lam thái quá, ước vọng không bờ bến, thì sẽ bị mất lợi lộc. Cũng như tôi bị mất vợ là Asitabu, cũng vì sự tham lam quá mức, và cũng vì sự say đắm vô độ, không biết vừa, không biết đủ. Khi ấy, có một vị thọ thần thấy vậy mới nói rằng, người không tri túc, tham lam quá mức, hằng bị mất lợi ích của mình, cũng như thái tử ham mê nàng Kitari mà bị mất nàng Asitabu. Người vì sự tham lam nên mất lợi. Đây cũng là một bài học rất quý cho quý vị tại gia cư sĩ không biết tri túc trong ngũ trần. Sự không biết tri túc như thái tử nói trên, nếu không làm mất vợ thì cũng làm cho gia đình mất sự an vui. Nếu không muốn nói là không còn tìm đâu ra sự an vui nữa. Những phẩm hạnh của mình đều từ đó mà mất. Vợ trước kia kính nể mình, bây giờ không còn kính nể nữa. Đó chỉ nói sơ thôi, mong rằng quý vị thấy cái hại hơn đây nhiều. Người có hạnh tri túc, hằng được hạnh phúc là, thứ nhất, đại phước, thứ hai, dứt bỏ được lo lắng bận rộn. Thứ ba, xa hẳn tội ác. Thứ tư, làm cho lòng mình được thơ thới. Thứ năm, xa lần điều xấu xa, đến gần sự tốt đẹp. Thứ sáu, tự mình tạo cho mình trở nên người có đức hạnh tốt. Thứ bảy, tự mình đi ra lần khỏi khổ. Thứ tám, hằng được an vui. Thứ chín, luôn tự thức tỉnh lấy mình. Thứ mười, không phạm vào điều ác. 11. Không sống chung với ác pháp. 12. Đang đi theo trên đường chân chánh. 13. Đang ở trong sự tiến hóa. 14. Người thích sự chân thật. 15. Người có sức mạnh về vật chất lẫn tinh thần. 16. Người hành đúng theo luân lý lễ giáo. 17. Đè nén được phiền não. 18. Tạo ra nhân lành. 19. Gọi là người hộ trì Phật Pháp. Hạnh phúc thứ 25. Katanuta, nết hạnh biết ơn người. Phạn ngữ Katanu có hai nghĩa. Thứ nhất, Bopakari, nghĩa là biết ơn người khác đã giúp mình. Ý nói ai đã giúp gì cho ta, dù nhiều hay ít, cũng không bao giờ dám quên, cứ hằng ngày niệm tưởng công ơn người đã giúp đỡ. Thứ hai, Katanu, nghĩa là người làm việc lành ấy sẽ giúp ta. Ý nói phước có đặc ân là giúp đỡ chúng sanh khỏi tai nạn và đưa chúng sanh đi đến nơi an lạc là thiên đàng hay niết bàn, tùy theo sự hành động của người tạo. Đức Phật có dạy, trong thế gian này có hai người khó tìm nhất. Thứ nhất, người thi ân mà không cần báo, đó là Đức Phật, cha mẹ, thầy tổ. Thứ hai, người biết ơn và cố tìm phương cách để trả ơn. Người hạng này chỉ có trong hàng Phật tử, con và đệ tử, nhưng rất hiếm. Tại sao Đức Phật dạy hai hạng này khó kiếm? Vì con người phiền não dẫy đầy trong tâm, nên khi làm ơn được việc nào, trong thâm tâm còn muốn người thọ ơn phải biết ơn. Nếu không trả ơn, ít nhất cũng phải nhắc nhở và ca tụng. Ít người giúp đỡ kẻ khác bằng tấm lòng từ ái mà không nghĩ gì tới sự nhớ ơn hay đền ơn của kẻ đã thọ lãnh sự giúp đỡ của mình. Người làm ơn như thế rất nhiều, nhưng người làm ơn vì lòng từ ái thì thật là rất ít. Những người biết ơn cũng ít hơn. Người được sự giúp đỡ bất cứ bằng tấm lòng vị tha hay trục lợi cũng chẳng nên quên ơn người, mà nên luôn luôn ghi lấy ơn ấy vào thâm tâm để tìm phương thế trả lại. Đức Phật dạy, người không biết ơn ấy, ta có cho họ quyền chức, sang giàu hay cứu sinh mạng họ, họ cũng không bao giờ nhớ ơn ta. Đức Phật còn dạy, người mà không biết ơn, chúng ta có cho họ một khối vàng to bằng quả địa cầu, song họ cũng không hề biết ơn ta. Sự tích sau đây cho thấy trò đời, làm ơn trả quán. Khi xưa Đức Bồ Tát sanh làm tượng Chúa ở trong rừng tuyết lạnh. Ngày nọ, có một người thợ săn đi lạc. Tượng Bồ Tát trông thấy người ấy, lấy làm thương hại, mới để người thợ săn ấy trên lưng, đưa ra tới gian rừng. Khi ngồi trên lưng Đức Bồ Tát, anh thợ săn để ý tới từng khóm cây, đường nhỏ, vì anh định bụng rằng thế nào anh cũng trở lại đây để lấy cặp ngà của tượng Chúa. Cặp ngà ấy rất đẹp và có chiếu hào quang ngũ sắc. Quả nhiên không bao lâu, anh thợ săn ấy trở lại tìm tượng Bồ Tát và xin cặp ngà. Đã gọi là Bồ Tát thì sự bố thí là phạm hạnh của Ngài. Nên khi anh thợ săn xin, thì Ngài vui lòng cho liền, không hề mến tiếc. Tên thợ săn thấy ngà to và dày, không thể lấy liền được, nên y chỉ cưa lấy một đoạn. Tên thợ săn trở lại lần thứ nhì và lần thứ ba. Lần này, ngà còn cục, nên y phải đẽo tới trong chân răng để lấy ngà. Sau khi khoét chân răng, lấy được đoạn ngà chót, tên thợ săn rất lấy làm vui thích, mang về. Tượng Bồ Tát thì quằn quại trên vũng máu, nhưng vẫn không buồn than hay phiền hà gì hết. Trái lại rất vui lòng vì đã làm được việc lành, gọi là bố thí đến bờ cao thượng. Quả địa cầu to lớn và dày có thể chở nổi núi non vạn vật, nhưng chở không nổi tội lỗi của con người ác ôn như thế, nên đất nứt ra và anh ta bị đất rút chết. Sau khi anh ta vừa đi khuất tầm mắt của tượng Bồ Tát và bị sanh vào A Tỳ địa ngục. Tích này cho thấy rằng, người không biết ơn, dù chúng ta có thể cho họ làm vua chuyển luân dương, cũng vẫn không biết ơn. Trái lại, có sự tích của người biết ơn, dù cho một muỗng cơm, cũng không hề quên. Ngày kia, Đại Đức Xá Lợi Phất vào thành khất thực, nhưng không được một hộp cơm nào. Ngài trở về lại gặp một thầy Bà La Môn tên Radha, dâng cho ngài một muỗng cơm. Về sau, ông Radha già và rất nghèo, lại muốn xuất gia. Không có đại đức nào nhận cho ông xuất gia. Đức Thế Tôn mới phán hỏi rằng, có vị tỳ khưu nào nhớ ơn vị thầy Bà La Môn này không? Đức Xá Lợi Phất bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, đệ tử biết và nhớ ơn thầy Bà La Môn này, ông có bố thí cho đệ tử một muỗng cơm. Đức Thế Tôn mới khen Đức Xá Lợi Phất là người biết ơn, mặc dù chỉ một muỗng cơm. Đức Xá Lợi Phất xin làm thầy tế độ cho ông Radha. Đức Thế Tôn còn dạy người trí thức, khi đục mát dưới cội cây xong, lúc họ ra đi, cũng không nỡ bứt một lá cây, mặc dù cây là loài vô tri vô giác, vì các ngài nghĩ đến ơn của bóng cây. Đây cũng là chuyện của Đức Xá Lợi Phất. Khi ngài còn tại gia và đang đi tầm đạo giải thoát, ngài gặp Đức Asaji đang đi khất thực trong thành Dương Xá. Đức Xá Lợi Phất trông thấy Đại Đức Asaji lục căn thu thúc, dáng người thông dong tự tại, thật là người đã thoát ly trần tục. Ngài phát tâm trong sạch và thành kính, muốn đến gần hỏi đạo. Nhưng vì lòng kính nể không dám kinh động, nên cứ theo sau Đại Đức. Khi đến nơi vắng vẻ, Đại Đức Asaji sửa soạn thọ thực. Ngài liền lo múc nước trải chỗ ngồi dân vật thực và hầu bên Đại Đức. Đợi sau khi thọ thực xong mới hỏi. Bạch Ngài, Ngài là bậc có lục căn thu thúc, tinh thần thoát tục. Ngài xuất gia theo giáo pháp ấy với ai? Đại Đức Asaji đáp. Này Thầy, Ngài Đại Sa Môn dòng Thích Ca là tôn sư của Bần Đạo. Bần Đạo xuất gia với Ngài và hành theo giáo pháp của Ngài. Đức Xá Lợi Phất hỏi, Đức tôn sư của Ngài dạy Ngài những pháp gì? Đại Đức Asaji nghĩ, các người ngoại đạo thường hay chỉ trích và phản đối Phật giáo, vậy ta nên thuyết pháp màu nhiệm cho ông ta. Rồi Ngài mới nói rằng, này Thầy, Bần Đạo mới xuất gia theo giáo pháp cao thượng của Đức Toàn Giác, nên không thể thuyết pháp của Ngài cho Thầy hiểu được. Ngài Xá Lợi Phất mới nói, bạch Ngài Sa Môn, tôi tên Upatissa, xin Ngài từ bi thuyết pháp, dù nhiều hay ít, tùy theo Ngài đã thông hiểu, tôi sẽ hiểu theo lời Ngài dạy bằng trí của tôi. Đại Đức Asaji mới thuyết câu kệ, các pháp nào sanh lên cũng do nơi nguyên nhân, khi nguyên nhân ấy bị dụi tắt, thì các pháp ấy đều bị tiêu diệt. Về sau, Đại Đức Xá Lợi Phất xuất gia với Đức Thế Tôn và đắc quả A-La-Hán, và Ngài là đệ tử tai mặt của Đức Thế Tôn. Không bao giờ Ngài quên vị Thầy chỉ câu kệ đầu tiên cho Ngài. Hằng ngày, nếu Ngài biết Đại Đức Asaji ở hướng nào, Ngài giai mặt qua hướng ấy làm lễ tỏ lòng kính trọng. Các thầy tỳ khưu thấy vậy mới vào hỏi Đức Thế Tôn và nói rằng, Đức Xá Lợi Phất, hằng ngày lễ bái hướng này hướng nọ như kẻ ngoại đạo. Đức Phật đã hiểu rõ vì sao, nhưng Ngài vẫn hỏi lại Đại Đức Xá Lợi Phất. Đại Đức đáp rằng, Ngài hằng lễ bái như thế, vì Ngài biết rằng Đại Đức Asaji ở về hướng ấy. Đức Thế Tôn khen Ngài Xá Lợi Phất là kẻ biết ơn người. Tôi viết đoạn này thấy rất khó giải, vì trong bộ chú giải của hạnh phúc thứ 11, giải nết hạnh phụng sự cha mẹ, và hạnh phúc thứ 13, giải cúng dường đến các bậc đáng cúng dường. Cả hai hạnh phúc này thuộc về biết ơn người. Rồi tại sao hạnh phúc thứ 25 lại giải nết hạnh biết ơn người? Tôi cố tìm hiểu, mới thấy câu phạn ngữ giải. Nết hạnh biết ơn người là người ở trong thành phần của bậc trí thức. Vậy thì sự biết ơn người trong hạnh phúc thứ 25 này thuộc về sự biết ơn cao thượng hơn những pháp trước, nghĩa là sự biết ơn hạng trí thức. Nhưng tại sao lại còn có sự biết ơn của hạng trí thức? Sự biết ơn của người thường là khi nào ta thọ ơn từ người nào thì ta chỉ nghĩ cách trả ơn cho người ấy. Các bậc trí thức lại khác hơn ta, là mặc dù không trực tiếp được người làm ơn giúp đỡ cho gì, nhưng khi thấy người kia làm ơn hay giúp đỡ kẻ khác bằng bất cứ cách nào khi có thể giúp được mà không bao giờ trục lợi, thì các bậc trí thức cũng cảm phục lòng tốt ấy và vẫn biết ơn người ấy, đồng thời cũng nghĩ đến sự đền đáp công ơn nếu có dịp có thể giúp được. Vì các bậc trí thức nghĩ cũng như đã thọ ơn của người ấy. Đây là sự biết ơn rất cao thượng mà ít có ai nghĩ và hành động như vậy. Nên hạnh phúc thứ 25 dạy biết ơn là như thế. Sự biết ơn người có hạnh phúc là: thứ nhất là bậc trí thức, thứ nhì ai ai cũng ca tụng công đức, thứ ba là nguyên nhân làm cho người đắc được pháp cao thượng đạo quả và niết bàn, thứ tư là nguồn của phước, thứ năm là người không dễ vui, thứ sáu là người có pháp cao quý trong tâm, thứ bảy là người làm lợi ích cho đời mình, thứ tám là người hộ trì Phật pháp, thứ chín là người đi theo con đường của bậc trí thức, thứ mười là người có nhiều bạn lành, mười một là người có đặc ân cao thượng trong đời. Hạnh phúc thứ 26. Nết hạnh tùy thời nghe pháp. Xét lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta thấy Ngài rất quan tâm đến tín đồ, nên Ngài dạy, tùy thời nghe pháp. Vì hễ người còn được nghe pháp, thì còn có người hành theo thiện pháp, và Phật pháp trường tồn. Đức Thế Tôn dạy những ngày hội lại để nghe pháp là mùng 8, rằm, 23 và 30, nếu tháng thiếu là ngày 29. Thời giờ nhất định của sự nghe pháp có hai phần. Thứ nhất là lời truyền răn của Đức Phật, ấy là luật. Trong những ngày kể trên, chư tăng hội lại để nghe luật. Thứ hai, lời giáo huấn của Đức Phật. Đây là sự nghe pháp không nhất định ngày. Nghĩa là khi nào có dịp, thí chủ cầu xin Đức Phật bố thí pháp cho. Không có Đức Phật thì yêu cầu chư đại đức thuyết pháp. Trong trường hợp này, nguyên nhân nghe pháp là vì tâm thí chủ bị phiền não nhiều, nhưng muốn tìm phương pháp chữa trị nên thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Hay sau này, khi Đức Phật đã nhập diệt, thỉnh chư thánh tăng hay phàm tăng thuyết pháp. Trong tạng kinh, Đức Thế Tôn dạy thời giờ đem sự hạnh phúc cho chúng sanh có bốn điều: tùy thời nghe pháp, tùy thời vấn đạo, tùy thời thuyết pháp, và tùy thời hành minh sát tuệ. Sự nghe thuyết pháp có ba hạnh khác nhau. Thứ nhất, nghe thuyết pháp để lấy phước. Hạng người này nghe nói, đi nghe thuyết pháp có phước lớn, họ liền đi theo để nghe. Khi nghe chỉ là nghe thôi, chứ không thấu hiểu giáo lý. Hoặc họ là người đang say rượu, phát sanh tâm trong sạch đi vào nghe pháp, nhưng khi nghe pháp không hiểu gì hết. Tuy vậy không phải là vô ích, vẫn được phước như thường, chỉ có điều là không được trí tuệ, nghĩa là không hiểu ý nghĩa của pháp để hành theo mà thôi. Sau đây là sự tích về hạnh nghe pháp. Trong thời kỳ Đức Phật Kakusanda, có một con gà mái ở gần nơi cư ngụ của chư tăng. Thường ngày, gà được nghe tiếng đọc và học kinh của chư tăng, lấy làm vui tai, thích nghe. Về sau, gà bị chủ giết để ăn thịt. Nhờ quả báo của sự nghe kinh ấy, nên gà được sanh làm công chúa tên Appari, bà xuất gia theo ngoại đạo. Ngày nọ, bà đi cầu, trông thấy dòi lúc nhúc và dằn ăn phân trong cầu. Bà lấy làm chán nản, và bà thấy đoàn dòi ấy ví như chúng sanh giành nhau miếng mồi danh lợi, mà những miếng mồi ấy là đồ rất bẩn thỉu, là vật rất mỏng manh, mà các bậc thánh nhân hằng chê và bỏ không khi nào ngó đến. Bà giữ được đề mục ấy cho đến chết và được sanh vào cõi Phạm Thiên. Từ cõi Phạm Thiên, bà sanh làm con của một người trưởng giả. Hết kiếp con của trưởng giả, lại sanh làm heo ở thành Pháp Vệ. Khi trông thấy Đức Thế Tôn, heo phát tâm trong sạch, nhờ quả ấy nên sanh lại làm con gái ở xứ Suvannafuma. Rồi kiếp chót, bà được sanh làm nàng Sumana ở xứ Anuruddhapuri. Kể từ kiếp già đến kiếp ấy là 21 kiếp. Khi ấy có vị đại đức tên Mahatula ở chùa Koti trên núi, thấy cô Sumana, ngài mới nói với các vị tỳ khưu rằng: "Các thầy hãy xem kìa, con heo ấy đã sanh lại rồi, và lại được làm vợ của một vị đại thần." Nhờ sự nhắc nhở ấy, bà nhớ lại tiền kiếp, nên bà xin chồng cho phép xuất gia. Sau khi xuất gia xong, bà cố hết sức hành minh sát tuệ, nên đắc quả Tu Đà Hoàn, sau đắc A-la-hán. Theo tích này, chữ nghe Pháp đem hạnh phúc cao thượng đến cho ta, mặc dù nghe, nhưng không thấu triệt Pháp bảo, cũng có quả báo rất là cao thượng, mà cũng là duyên lành để ta đắc được đạo quả sau này. Thứ hai, nghe theo Pháp để tìm hiểu lý lẽ của Pháp. Ý nói, người nghe Pháp để hết tâm trí vào sự nghe, tâm không vọng, để đạt thông lý lẽ cao sâu màu nhiệm của Pháp. Người ấy sẽ đạt được nhiều lợi ích, như sự tích của thầy tỳ khưu trẻ tuổi sau đây. Có một thầy tỳ khưu nghe tin rằng một vị đại đức thuyết về một sự tích trong Túc Sanh truyện Vesantara. Trong tích ấy có cả 1000 câu kệ. Từ chùa thầy tỳ khưu đi tới nơi thuyết Pháp xa một do tuần, nghĩa là khoảng 16 km, nhưng ông cũng gắng đi đến nghe thuyết Pháp. Vì sự cố gắng đi hàng 16 cây số nên mệt mỏi, ông không thể thuộc hết 1000 câu kệ, chỉ thuộc đoạn đầu và đoạn sau. Ông rất tiếc nên khóc. Có một ông thiện nam thấy ông khóc, bèn hỏi biết tự sự. Ông thiện nam ấy mới vào hầu vị đại đức và bạch với ngài đại đức ấy về việc thầy tỳ khưu trẻ tuổi. Vị đại đức bảo, thôi đợi sáng ngày mai ta sẽ thuyết lại. Sáng ngày đại đức thuyết lại pháp ấy, vị tỳ khưu trẻ tuổi được nghe và thông hiểu được lý của pháp. Ông dùng minh sát tuệ quan sát vô thường, khổ não, vô ngã và đắc quả Tu Đà Hoàn. Trong tích này ta thấy rằng nghe pháp mà hiểu được lý của Pháp mới là nhân đem lại hạnh phúc cao thượng đến cho ta. Thứ ba, nghe Pháp để hành theo. Ý nói, người nghe Pháp nhớ những Pháp ấy rồi hành theo Pháp, người ấy sẽ được an vui trong kiếp này và vị lai. Đức Thế Tôn có dạy rằng, này các thầy tỳ khưu, vì kinh sợ luân hồi, khổ, nên khi các bậc thanh văn nghe Pháp, làm cho Pháp thấm nhuần vào xương tủy, tâm tư, cố gom tâm lại để nghe Pháp. Khi ấy, tâm Pháp trở ngại, Nivarana của các vị ấy không có, và thấy Bồ Đề, Phật Pháp sanh đầy đủ. Đó là quả của sự nghe Pháp. Sự nghe Pháp có 4 điều lợi. Khi nghe Pháp, cố không cho tâm phóng túng, cố thuộc Pháp ấy vào tâm, dùng trí tuệ quan sát Pháp đã nghe, thu thúc tâm lại, không để tâm phóng túng, để tâm vào Pháp đang nghe, làm cho tâm định, và cuối cùng, để tâm nghe thật sự. Quả báo của sự nghe Pháp là, nghe được những điều chưa từng nghe, làm cho tâm càng nhớ và hiểu thêm Pháp của mình đã nghe rồi. diệt bỏ được những sự nghi ngờ, làm cho trở nên người có chánh kiến. Nghe pháp làm cho tâm được trong sạch. Sự nghe pháp đem lại hạnh phúc là, thứ nhất là đại phước, thứ hai được nghe pháp mà chưa từng nghe, thứ ba hiểu được pháp đã nghe rồi, thứ tư diệt được sự nghi ngờ, thứ năm trở thành có chánh kiến, thứ sáu tâm trong sạch, thứ bảy diệt được ba điều nghĩ xấu xa là suy nghĩ trong trần dục, suy nghĩ làm hại người, suy nghĩ cột quan trái. Thứ tám, trở nên người trí thức. Thứ chín, là nhân duyên lành về ngài vị lai. Thứ mười, là nhân diệt phiền não. Mười một, là nhân làm cho ta mau đắc đạo quả. Mười hai, là nhân làm cho ta đắc được 37 phần bồ đề. Mười ba, làm cho trí tuệ và trí nhớ tăng trưởng. 14. Giữ được phẩm hạnh của bậc trí thức. 15. Làm cho thân tâm được an vui thơ thới. 16. Làm cho giải thoát khỏi luân hồi.